Thưa đây là dòng Chúa Giêsu, nhưng người Việt Nam chúng ta với chúng ta là tin quý, người ta tôn trọng, chúng ta bảo là tên, đây là tên Chúa Giêsu đấy. Các thánh khác như thánh Đao Minh thì sáng lập dòng Đao Minh, thánh Benedicto Hiển Đức lập dòng Hiển Đức, thánh Francisco lập dòng Francisco, thánh Ignacio không lập dòng Ignacio mà lập dòng Chúa Giêsu. Tại sao? Thưa vì Ngài yêu mến Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng trở thành là hiệp sĩ của Chúa Giêsu. Cho nên Ngài dùng cái chữ là dòng tên tên Anh là Jesus, tên là dòng Chúa Giêsu đấy, với một lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ngài mong ước mong được giống như là lời của Chúa như lửa bừng cháy trong trái tim chúng ta, và lời của Chúa giống như lửa thanh lịnh chúng ta. Do đó Ngài mời viết ra cái phương pháp linh thao. Linh thao là những cái thao tác thiêng liêng tâm linh, giống như chúng ta tập thể dục để thao tác thể xác, thì suy niệm lời Chúa, tiếp cận với lời Chúa, đi tĩnh tâm linh thao, đó là một cái cách để chúng ta thanh luyện tâm hồn chúng ta. Thầy Ignacio có cái phương pháp gọi là phương pháp phân biệt thần ý, thần dữ, thần ác. Chúng ta tiếp cận lời Chúa, lời của Chúa thanh luyện giúp cho chúng ta biết phân biệt đâu là lời của Chúa, tín của Chúa, sự lành, và đâu là điều ác, đâu là sự dữ, đâu là điều xấu. Để mỗi lần chúng ta suy niệm lời Chúa, chúng ta cần phải được biến đổi, thay đổi. Đó là mọi lần của lời của Chúa biến đổi chúng ta. Thế thì hôm nay chúng ta kết thúc khóa học của Thánh về Thánh Phaolô. Tôi xin tổng kết lại những cái chủ đề của chúng ta. Chúng ta đã học qua những cái chủ đề thứ nhất là về hội thánh. Thế thì hội thánh đối với Thánh Phaolô là hội thánh của Thiên Chúa. Hội thánh là thân thể Chúa Kitô, đó là cái chủ tâm, trọng tâm của Thánh Phaolô. Chúng ta học về thánh thể. Thánh Phaolô nhấn mạnh thánh thể là ý thức. Chúng ta tự nghiệm hy tế Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, nhưng đồng thời chúng ta cũng thực hành bữa tiệc agape, bữa tiệc của tình yêu. Do đó nếu chúng ta tham dự vào bữa tiệc thánh thể thì chúng ta cũng phải chia sẻ, phải tương trợ lẫn nhau. Vì thế thánh thể đòi hỏi một sự chia sẻ và tương trợ. Thánh Phaolô đề cập đến thân xác qua những điểm chính. Thân xác là để phục sự Thiên Chúa. Thân xác là thân thể của Chúa Kitô. Thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và thân xác của chúng ta chờ ngày được phục sinh. Chúng ta phải tôn trọng thân xác. Bốn lý do. Rồi Ngài đề cập đến những đích hôn nhân và gia đình. Sự kết hợp giữa người nam và người nữ đó là một sự kết hợp một vợ một chồng, bất khả phân ly, không thể tháo gỡ. Và Thánh Phaolô đã ví cái sự kết hiệp đó giống như là sự kết hợp của Đức Kitô với Hội Thánh. Đó là một Đức Kitô và Hội Thánh giống như là hiền thê của Đức Kitô. Rồi về ơn đặc sủng của thần khí thì Thánh Phaolô cũng đưa ra cái tiêu chuẩn các ơn đặc sủng của thần khí nhằm để phục vụ ích lợi của cộng đoàn. Bởi thế cho nên các ơn đặc sủng nhằm phải được hiệp nhất mọi người với nhau. Đặc ơn đặc sủng đi kèm theo với đức bác ái. Thiếu đức bác ái thì thiếu đức mến, thiếu mất tất cả mọi sự, không có gì cả. Cho nên các ơn đặc sủng phải đi kèm theo với đức ái và nhằm phục vụ ích lợi của cộng đoàn. Thánh Phaolô cũng đề cập đến cái chủ đề về sự phục sinh. Thân xác chúng ta sống lại nhờ thần khí. Thần khí theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu Kitô như chúng ta đã trình bày ngày nay. Rồi Ngài cũng đề cập đến ơn công chính. Cái chủ đề về ơn công chính này, Ngài đề cập đến đây để nó đối chọi với lễ rồi. Hai cái chủ đề đó chúng ta cần phải nói rõ này lắm. Lễ rõ là ngày xưa đề cập đến giữ lề luật, để nhầm đúng sai. Mà nếu đúng sai thì nhầm thừa phạt. Thế nhưng không, Ngài, chính Ngài đã được, đã gặp là tin vào Đức Kitô thì được công chính. Công chính là do ân sủng của Thiên Chúa. Hai cái level, mức độ nó khác nhau. Đức tin vào Chúa Kitô để đạt được sự công chính qua ân sủng của Chúa là mức độ cao. Còn cái mức độ thấp ở dưới này là lề luật. Lề luật nhằm giữ lề luật để được đúng hay sai, thì nó sẽ tạo nên cái thưởng cái phạt. Mà cái phạt thì nhiều, cho nên nó phạt tội là đây, tội nó nằm ở đây. Cho nên Thánh Phaolô muốn nói để cho chúng ta hai điều đó đối chọi nhau. Về cái chủ đề về tin mừng của Đức Kitô, Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này, nhớ Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Đó là cái nội dung tin mừng, cứu độ tất cả mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được ơn cứu độ. Như vậy thì nói gọn lại cái nội dung tin mừng mà Thánh Phaolô đang giảng, đó là ơn cứu độ qua Chúa Giêsu Kitô. Thế thì tám cái chủ đề này nếu mà chúng ta gom lại, nó sẽ trở thành cái linh đạo của người Kitô hữu. Thế thì chúng ta thắc mắc hỏi linh đạo là gì? Thưa, linh đạo đó là cái cách sống hay là cái con đường nên thánh của người Kitô hữu. Thế thì tóm lại, Thánh Phaolô nói cái con đường linh đạo của giáo hữu của Kitô hữu theo Thánh Phaolô nó gồm ba giai đoạn. Giai đoạn trước nhất là bước vào đời sống mới. Giai đoạn thứ hai là gia nhập cộng đoàn, tham gia vào giáo hội. Giai đoạn thứ ba là sống đời sống Kitô hữu. Bây giờ giai đoạn thứ nhất, bước vào đời sống mới, bước vào cái cửa đầu tiên, điều đầu tiên bước vào đời sống mới, đó là đức tin. Đời sống Kitô hữu bắt đầu bằng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Và niềm tin này là một niềm tin liên ngôi vị, liên hệ mật thiết với Chúa Kitô. Mà giống như chúng ta đã nói là tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi, câu đó chúng ta đã được. Và điều quan trọng là đặt Chúa Giêsu là Chúa tuyên xưng vương quyền của Đức Giêsu trên vũ trụ. Thánh Ignatius cũng nhấn mạnh như này. Khi đi linh thao, sau khi chúng ta suy xét mình, sau khi chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa rồi, chúng ta phải làm cái chọn lựa. Chọn lựa cái bài mà hai lá cờ, chọn lựa. Chọn lựa Chúa Kitô là vua, là Chúa của mình, xác quyết chọn Chúa dứt khoát. Thánh Ignatius nhấn mạnh, Thánh Phaolô nhấn mạnh, Đức Giêsu là Chúa tuyên xưng vương quyền của Đức Giêsu trên vũ trụ, trên tất cả. Rồi đức tin đó được thể hiện bằng thái độ nội tâm trong trái tim linh hồn của mình, trong nội tâm của mình, và bằng lời tuyên xưng qua bí tích truyền tội. Đó là đức tin, điều thứ nhất. Thứ hai, sau khi bước vào cái giai đoạn đầu là tin, bước vào cái giai đoạn trở nên một với Đức Kitô. Khi chúng ta qua bí tích rửa tội rồi, chúng ta được thuộc về Đức Kitô. Thuộc về Đức Kitô để làm chi? Thưa, được để mời gọi trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Chính vì thế, nhờ bí tích thanh thải, người Kitô hữu được thông phần vào trong cái tình trạng chịu đóng đinh, chịu mai táng, chịu chết, chịu mai táng, sống lại của Đức Giêsu Kitô. Đó là chúng ta trở nên một với Đức Kitô trong ba cả qua các mầu nhiệm của Chúa Kitô đã đi. Chúa Kitô như thế nào, chúng ta cũng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa như thế. Điều thứ ba, khi chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, chúng ta được sống trong ơn Chúa thánh thần. Ơn Chúa thánh thần đây cũng là cái ân huệ tin khẩn mà các môn đệ khi được chịu phép rửa tội thì cũng được đầy Chúa thánh thần. Chính Chúa thánh thần biểu lộ quyền năng của người nơi lời rao giảng của vị tông đồ để cho người nghe đón nhận và tin. Vậy thì khi nhận bí tích thanh tẩy, người tin hữu lãnh nhận Chúa thánh thần. Chính người là đối tượng của lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa từ đằng xưa, hứa với cho Abraham, mà ngày nay Ngài cũng đã ban lại lời hứa đó, tất cả được thể hiện, cái lời hứa được thể hiện qua thần khí. Và chính Chúa Thánh Thần là ân huệ mở đầu cho tất cả mọi ân huệ khác, và là cái ấn tín bảo đảm ơn cứu độ cho tất cả những người thuộc về Đức Kitô. Điểm thứ 4, sau đó sống trong tương quan mới với Chúa Cha. Khi cứu chuộc của chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian này với Đức Giêsu Kitô. Từ nay không còn tách biệt nữa, chúng ta không còn tách biệt ta khỏi Đức Kitô nữa, Thiên Chúa nữa, mà nhờ người nhận Đức Giêsu Kitô, cả đôi bên được giao hòa lại với nhau. Chúa Thiên Thánh Phaolô đã giả định đây là một cái tương quan giữa con cái đối với cha mình. Thiên Chúa cho chúng ta được làm em của Đức Giêsu Kitô, được ơn làm con của Ngài. Chúng ta được thừa hưởng gọi là cái quyền thừa tức. Thánh Phaolô gọi cái ơn làm con đó được các cái hữu được hưởng quyền thừa tức. Và thứ năm, đi vào đến ơn công chính như đã đề cập đến. Hậu quả của đức tin dưới một góc độ khác là người tin được trở nên công chính. Được trở nên công chính ở đây Thánh Phaolô muốn đề cập đến là chúng ta được trở nên một thủ tạo mới, được tha thứ mọi tội lỗi, được khỏi sự chết và được tham gia vào sự sống đời đời. Và một cách đặc biệt của cái ơn công chính mà Thánh Phaolô đề cập đến đó là chúng ta được tham thông phần vào phẩm chất đặc biệt của Thiên Chúa. Cái phẩm chất đặc biệt của Thiên Chúa này thưa là thánh, thánh, thánh. Chúng ta được tham dự vào sự thánh thiện. Đó là nhờ cái ơn công chính và ân sủng của Thiên Chúa mang cho chúng ta vào. Chứ còn lề luật không giúp cho chúng ta sống thánh thiện. Ngoài, bề ngoài giữ luật mà lòng không có thánh. Đó là cái sơ hở của lề luật. Thì cái sơ hở của đức tin và đức Kitô làm cho chúng ta công chính. Đó là chúng ta được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mà sự thánh thiện của Thiên Chúa thì cả trong và cả ngoài toàn bộ thánh thiện. Đó là cái điểm sâu của cái ơn công chính. Rồi chúng ta bước qua điểm thứ hai, đó là phần A, phần chúng ta bước đầu khi bước đầu vào đời sống mới. Phần thứ hai, khi chúng ta đang bước vào đời sống mới rồi, chúng ta gia nhập vào cộng đoàn thì cái cộng đoàn này được nhấn mạnh, Công đồng Vatican II nhấn mạnh tất cả mọi việc làm gì của chúng ta phải được chia sẻ và tham dự với cái cộng đoàn. Tất cả các bí tích, 700 bí tích đều có sự tham dự của cộng đoàn chứ không còn riêng lẻ nữa. Vậy thì Thánh Phaolô đề cập đến thứ nhất cái bản chất của giáo hội, và Thánh Phaolô đã dùng nhiều chỗ để ví giáo hội như thửa ruộng, như cây trồng, như ngôi nhà, hay là chính giáo hội giống như một cái tương quan mở rộng. Thì qua những cái hình ảnh, Thánh Phaolô đã nói giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, và Thánh Phaolô cũng ví Chúa Giêsu đóng vai trò là đầu của thân thể, và tất cả chúng ta là chi thể và được mời gọi để trở nên một trong những thể của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô còn ví cái hình ảnh cái tương quan vợ chồng như đã nói, đó là trở nên hiền thê, giáo hội là hiền thê và đức của Đức Giêsu Kitô. Một kiểu khác nói rất là độc đáo của Thánh Phaolô, chúng ta để ý điều này. Chúng ta quen với cái nói là chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta Giêsu trước Kitô sau. Nhưng Thánh Phaolô không, Thánh Phaolô thường nguyên nói là trong Đức Kitô Giêsu. Để ý cái chữ đấy, Kitô Giêsu. Tại sao? Chúng ta biết hai cái chữ Kitô là gì. Kitô là đấng được sự sống, và Kitô theo tiếng của Giáo Thái là một sáng ngàn, là đấng thiên sáng. Còn Giêsu chỉ là cái tên thôi. Thế thì khi Phaolô nhấn mạnh cái trong Đức Kitô Giêsu, đó là Phaolô muốn nhấn mạnh giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Bởi vì như sau, trong Đức Kitô mà nhờ đức tin tất cả chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Và trong Đức Kitô, Đức Kitô tức là qua cái chết của người Sự sống lại của người, chúng ta được tham dự vào một đời sống mới. Vì thế cho nên trong Đức Kitô chúng ta được gọi là Kitô hữu, chứ chúng ta không được gọi là Giêsu hữu. Chứ Kitô là cái tước của Chúa Kitô và là cái sứ mệnh của Chúa Kitô. Cho nên chúng ta tất cả mọi người được tham dự vào cái chất tính chất Kitô tính của Chúa Kitô. Đó, chính vì thế mà Paulo muốn nhấn mạnh là Kitô Giêsu, trong Kitô Giêsu tất cả chúng ta được kết hợp mật thiết với nhau, các tín hữu, các Kitô hữu lãnh nhận các ân sủng của Thiên Chúa và nhờ đến Kitô làm trung gian. Cho nên nó nói, khi nói đến như vậy trong Đức Kitô Giêsu thì Paulo nói lên cái tương quan sống động giữa các Kitô hữu với Đức Kitô và với nhau trong cùng một nhiệm thể duy nhất. Cái ý nghĩa thứ hai nữa, khi nói trong Đức Kitô Giêsu, thầy Paulo muốn nói đến cái tinh thần phúc âm hay tinh thần Kitô giáo. Đó là cái điểm mà nhưng mà nói là cái kiểu chính, khi nói là trong Đức Kitô Giêsu, đó là cái kiểu nói ám chỉ giáo hội với tư cách là nhiệm thể của Chúa Kitô. Bây giờ sống đời sống Kitô hữu như thế nào? Thánh Phaolô qua những điều giảng dạy của Thánh Phaolô, Thánh Phaolô đưa chúng ta vô cái tương quan với ba ngôi Thiên Chúa, mầu nhiệm ba ngôi. Giáo huấn của Thánh Phaolô về sự tháp nhập vào Đức Kitô và vào thân mình mầu nhiệm của người chi phối toàn bộ nền luân lý Kitô giáo trên bình diện cá nhân và tập thể. Được Thiên Chúa tái tạo trong Đức Kitô, người Kitô hữu sẽ sống một đời sống mới, và đời sống mới này được kết hợp mật thiết với mầu nhiệm của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ nhất, chúng ta được đồng hóa với Chúa Kitô, được cứu độ nhờ Đức Kitô, cho Đức Kitô và thuộc về Đức Kitô. Bởi vậy cho nên từ nay chính Đức Kitô sống và hoạt động trong chúng ta. Chúng ta là thủ tạo, chúng ta có lý trí, có tự do, cho nên chúng ta được mời gọi cộng tác vào với ơn của Chúa. Tất cả mọi nỗ lực cá nhân của chúng ta được biểu lộ qua việc noi gương lối sống của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để cộng tác vào thuộc về Chúa Kitô. Thứ hai, nhờ thần khí. Thầy Phaolô cũng nhấn mạnh chúng ta nhờ thần khí, nhờ thần khí mà chúng ta được biến đổi. Thần khí, Đức Kitô và thần khí, đó là hai điều mà Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh. Ngay từ khi chúng ta được chịu phép rồi tôi, thì thần khí biến đổi chúng ta được trở thành dưỡng tử, nhờ cái ơn dưỡng tử, chúng ta được chia sẻ vào với Đức Kitô, và Đức Kitô trở nên anh chị của chúng ta là đàn một đàn em rất là đông đảo. Thánh Phaolô đã nhắc cái hình ảnh đó, chúng ta, Chúa Kitô là trưởng tử và là anh trưởng. Và tất cả chúng ta là một đoàn con em đông đảo của Chúa Kitô ở Roma chương 8:29. Và thần khí là nguyên lý tạo nên sự biến đổi đó, đồng thời là chứng cớ bảo đảm cho sự chân thực. Chính thần khí chứng thực cho trần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và đồng thời nhờ thần khí mà chúng ta mới bỏ được cái lối sống theo xác thịt. Để chúng ta sống theo thần khí, đồng thời cũng nhờ thần khí chúng ta được sự khôn ngoan, chúng ta được nhờ thần khí chúng ta được chia sẻ một cách thật sự vào nguồn sức sống và sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, nay người không ngừng hoạt động nơi các Thiên Chúa và giúp họ thực hiện một cái công cuộc công chính hóa và để trở nên thánh thiện trong Thiên Chúa. Đó là Thánh Phaolô ghi nhận về thần khí, và cũng nhờ thần khí đó và bí tích thanh tẩy chúng ta được trở nên đền thờ của người. Mỗi một người tín hữu có bổn phận phải lắng nghe tiếng Chúa, đừng dập tắt cái sự thúc đẩy của thần khí trong tâm hồn chúng ta. Và sau cùng Thánh Phaolô đưa đến cái điểm về Chúa Cha, khởi điểm là cùng đích. Chính Chúa Cha khi từ lúc sáng tạo, Ngài sáng tạo, có chương trình sáng tạo và cứu chuộc chúng ta trong Đức Giêsu Kitô con một của người rồi. Cho nó qua mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, Thiên Chúa đã thể hiện cái chương trình của Ngài bắt đầu từ lúc sáng tạo. Thế thì chính cái chương trình đó để cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa thực sự, bởi vì chúng ta đã đánh mất đi cái tích là con cái của Thiên Chúa qua tội tổ tông. Bây giờ qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã được phục hồi cái cương vị để làm con cái của Thiên Chúa. Và đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, Cha của Đức Giêsu Kitô, và cũng là Cha tất cả mọi người chúng ta. Chính vì vậy, Thiên Chúa Cha chính là cục đích. Mọi nỗ lực của chúng ta sống ở đời này là để làm đẹp lòng Thiên Chúa, giống như Thánh Ignatius, cái khẩu hiệu của Thánh Ignatius: Et majorem gloriam Dei, làm sáng danh Chúa. Hỏi mục đích cuộc đời của chúng ta ở đời này là gì? Thưa, làm sáng danh Chúa. Ai cũng làm sáng danh Chúa hết, ai cũng thực thi ý Chúa hết, nhưng mỗi người một khác. Có một câu chuyện kể, có một thực tập giám mục ở bên Roma đến thăm một nhà giàu nữ. Thì ngài đến, ngài thấy có một sơ già yếu ngồi trên chiếc xe lăn. Sơ này là người Phi Châu. Thế thì đức tổng giám mục đến hỏi thăm: "Hôm nay sơ thế nào thì sơ bảo: "Con cũng như đức tổng." Tổng ngạc nhiên, trong đầu nghĩ bảo: "Mình nên khỏe, sơ yếu, mình đi tổng giám mục, coi cả tổng nhân vật lớn ở Roma là bao nhiêu việc quan trọng, sơ và sơ già đây sao mà giống đức tổng?" Thấy đức tổng có vẻ đang băn khoăn suy nghĩ, thì sơ bảo: "Thưa đức tổng, con cũng giống như đức tổng, bởi vì đức tổng đang thực hiện thánh ý Chúa, còn con ngồi trên chiếc xe lăn này, con cũng đang thực hiện thánh ý Thiên Chúa." Phải, mỗi người chúng ta trong những một vai trò khác nhau, tất cả chúng ta đều thực hiện thánh ý Thiên Chúa, và chúng ta là vinh danh Chúa. Đấy là cái mục đích trọng tâm của chúng ta. Bởi vậy cho nên Thánh Phaolô có một điểm rất đặc biệt, mời gọi trong tâm mình tạ ơn, hoan lạc, bình an. Chúng ta mở ra các thư chỗ nào Thánh Phaolô cũng kêu gọi những cái tâm tình này, theo tâm tình hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa Cha luôn luôn. Anh em hãy vui lên, bình an của Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết. Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoàn lạc. Chúng ta thấy khắp trong các thư của Thánh Phaolô đều đề cập đến tạ ơn Chúa luôn luôn, hoan lạc, bình an luôn luôn. Đó là điểm nhấn mạnh của các thư của Thánh Phaolô. Và điểm sau cùng, cái biến tượng sự sống đời đời, chúng ta sẽ được nhắc trong thư Thánh Phaolô, nhắc tới thời gian viên mãn đã đến rồi, những ngày cuối cùng này rồi, mỗi cá nhân khi tôi hiểu phải lớn lên, và ngôi đền thờ giáo hội cũng phải vươn tới cho hoàn tất. Rồi người khi tôi hiểu không những sẽ được ở với Chúa mãi mãi, nhưng thân xác của họ sẽ được sống lại vào ngày tận thế dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Phaolô luôn hướng về sự sống đời đời. Đó là một trong những chủ đề mà chúng ta cũng đã đi qua về vấn đề phục sinh. Đó là một vài cái điểm mà có thể tóm lại trong toàn thể những chủ đề chúng ta đã học vừa qua, và cũng là một cách chung chúng ta nhìn bao quát về Thánh Phaolô. Thực sự học về Thánh Phaolô còn nhiều chủ đề khác nữa, chúng ta học mãi những chưa xong đâu. Đây mới là mấy tám cái chủ đề tiêu biểu, thì khi nào chúng ta còn có dịp, chúng ta còn phải học nữa, học nhiều nữa, còn nhiều đề tài rất là hấp dẫn về Thánh Phaolô. Lần này chúng ta kết thúc ở nơi đây. Xin Thánh Phaolô ban ơn lại cho chúng ta, vì chúng ta đã trải qua một cái quá trình, cũng đã đọc qua các thư Thánh Phaolô. Thì xin Thánh Phaolô cùng đồng hành với chúng ta, đã chọn Thánh Phaolô làm hoàn thành.